Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây. Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Hà Nội tặng thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023 cho 10 cá nhân. Festival Thu Hà Nội thu hút 80.000 lượt khách và hơn thế nữa. Phần tin thế giới có những thông tin. Phái đoàn Liên Hợp Quốc đến Nagorno-Karabakh lần đầu tiên sau 30 năm. Liên minh châu Âu EU gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời đối với người tị nạn Ukraine. Độc đáo lễ hội bia Oktoberfest ở Đức với những bản sắc riêng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 85.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc công đoàn ngành. Đại hội vinh dự được đón nhận lãng hoa chúc mừng của các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng dự và phát biểu tại đại hội. Phát biểu tại đại hội, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam có vị trí và vai trò rất quan trọng. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên hầu hết là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời là lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực tiễn. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, quan trọng và đặc thù. Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đầu tư nghiên cứu, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khoa học, phù hợp với thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị và mang lại hiệu quả cao. Nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến có nhiều dự án luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động, hoạt động của tổ chức công đoàn sẽ được trình Quốc hội. Nhiều chủ trương mới về công nhân, công đoàn sẽ tiếp tục được triển khai, cụ thể hóa. Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam cần có giải pháp thông tin đến đoàn viên để nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký ban hành quyết định số 4874 về việc tặng thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023. Quyết định nêu rõ tặng thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023 cho 10 cá nhân. 1. Ông Lê Đình Duật, Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 2. Ông Nguyễn Phi Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, Kinh doanh Thương mại, Tổng hợp Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 3. Huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Ngân, Bộ môn Karate, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 4. Ông Nguyễn Hữu Phúc, tức Lê Đức Vân, Trưởng ban Liên lạc Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu. 5. Nhà giáo ưu tú Bùi Văn Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. 6. Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến, Hội viên Hội cựu chiến binh phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 7. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. 8. Trung tá Chu Văn Thanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân, Công an thành phố Hà Nội. 9. Ông Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc điều hành Bộ phận Hành chính Nhân sự, Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam. 10. Vận động viên Phạm Hải Yến, Bộ môn bóng đá, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, Festival Thu Hà Nội đến để yêu diễn ra cuối tuần qua tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn, tạo sức hút lớn với người dân và du khách. Trưởng phòng xúc tiến du lịch, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội Nguyễn Hữu Việt cho biết, ước tính lễ hội thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Trong khuôn khổ của lễ hội Thu Hà Nội, không gian văn hóa ẩm thực tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội cũng được nhiều du khách tìm đến. Diễn ra trong 3 ngày, lễ hội Thu Hà Nội với nhiều hoạt động trải nghiệm và không gian khám phá đã tạo nên một không khí lễ hội hấp dẫn, đậm nét Thu Hà Nội. Thành công của lễ hội không chỉ ở việc thu hút lượng lớn người dân và du khách trải nghiệm, mà còn đang dần từng bước hình thành nên thương hiệu du lịch mùa thu cho thủ đô. Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến 8 tháng 10 tại không gian đi bộ Văn hóa, đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, đúng dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023. Tại lễ hội dự kiến sẽ có 70 đến 80 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có 8 không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm quà tặng cao cấp, tinh xảo, độc đáo. Ngoài ra, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch sẽ giới thiệu các sản phẩm quà tặng du lịch với giá khuyến mãi, trưng bày các hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Thưa quý vị và các bạn, phở là món ăn rất phổ biến ở Việt Nam và được nhiều người khen ngợi. Tuy không phải là món ăn quý hiếm, nhưng hương vị phở luôn mang lại cảm giác ngon miệng cho bất kỳ thực khách nào. Đây thực sự là món ăn hoàn hảo đối với khẩu vị và cảm nhận của mọi người dân Việt. Festival Thu Hà Nội là không gian hội tụ rất nhiều gian hàng phở nổi tiếng của Hà Nội như phở Thìn, phở Mậu Dịch, phở Gà và một số phở địa phương cũng nổi tiếng như phở Nam Định, phở Ngô Hà Giang, phở khô Đắk Lắk.
Đến với không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội năm 2023, du khách được thưởng thức những nét văn hóa ẩm thực nổi bật tiêu biểu cho ẩm thực Hà Nội, hội tụ tinh hoa và rất đa dạng, sáng tạo dưới tài năng của những đầu bếp Việt. Nhiều điểm ấn tượng thông qua câu chuyện ẩm thực, chương trình xây dựng nét đẹp về món ăn Hà Nội đặc trưng và thể hiện giá trị ẩm thực Việt. Từ đó, du khách trong nước và quốc tế có thể cảm nhận được văn hóa ẩm thực Việt Nam quý giá và nét đẹp dư vị ẩm thực nổi bật từ Bắc vào Nam. Có dịp đến với thủ đô và tham gia Festival Thu Hà Nội, ông Đoàn Văn Duyện đến từ Nam Định đã cùng gia đình thưởng thức món phở Thìn. Với ông, dù đã từng thử qua rất nhiều món phở, thế nhưng phở Thìn Hà Nội là một món ngon mà ông không thể nào quên. Ông Duyện chia sẻ.
Tôi đi rất nhiều miền ở Việt Nam này. Mỗi miền nó có món phở khác nhau. Ở Nam Định chúng tôi cũng có món phở. Nhưng mà khi đến phở Hà Nội thì nó có cái đặc biệt khác. Mỗi là nó có ngay cả cái nước dùng và cái sợi phở nó cũng rất là mềm. Thì ăn thì cảm nhận được. Vì trước đây tôi cũng đã học ở trên Hà Nội cách đây những năm 76 đến 81 đã từng cũng đã ăn phở. Những cái năm ấy thì nó khó khăn, chỉ có dám mua nước dùng của phở Hà Nội để mang cơm nắm đi để bỏ vào. Cái phở của năm xưa vẫn còn tồn đọng lại trong ký ức của tôi, mặc dù cách đây gần 50 năm.
Ở Hà Nội, những người sành ăn uống, nhất là những người mê phở, chẳng còn lạ gì với cái tên phở Thìn. Thế nhưng có một sự thật thú vị là Hà Nội có tới hai thương hiệu phở Thìn khác nhau là phở Thìn Lò Đúc và phở Thìn Bờ Hồ. Nhiều người dù đã sống ở Hà Nội khá lâu nhưng vẫn lầm tưởng rằng hai hàng phở Thìn huyền thoại là cùng một chủ. Có người thì lại bảo là anh em, dù trên thực tế, hai thương hiệu phở Thìn này chẳng hề liên quan gì đến nhau. Chị Bùi Thanh Loan, quản lý thế hệ thứ ba của phở Thìn Bờ Hồ, đã mang món phở truyền thống của gia đình tới hội chợ để du khách được thưởng thức hương vị thơm ngon, hấp dẫn từ công thức gia truyền của gia đình. Chị Loan chia sẻ.
Đặc trưng của cái hương vị phở Thìn Bờ Hồ nhà chị đấy là nước trong, thanh, ngọt, hậu vị. Gia đình nhà chị thì ninh xương luộc thịt bằng xương ống thịt bò này. Thịt bò đủ mỡ béo và gừng tươi là cái hương vị mà khử mùi bò, nhưng làm tôn lên những cái vị ngon của thịt, ngọt thịt của thịt bò. Thương hiệu của phở Thìn Bờ Hồ thì không phải là thương hiệu phở thìn 13 Lò Đúc, là không liên quan gì đến nhau. Chính vì thế mà chị muốn mang đến cái hội chợ này để mọi người có thể cảm nhận được cái hương vị khác biệt của phở Thìn Bờ Hồ, mà gọi là cái công thức gia truyền gia đình đang cố gắng làm sao mà phát huy và lan tỏa được cái câu chuyện về phở Thìn cũng như là cái hương vị truyền thống đặc trưng của thủ đô mình.
Những loại phở nổi tiếng của các địa phương cũng quy tụ về Festival Thu Hà Nội như phở Nam Định, phở Ngô Hà Giang, phở khô Đắk Lắk. Tại gian hàng phở Ngô Hà Giang là chàng trai cô gái trong bộ trang phục truyền thống người Mông đang đứng quầy bán hàng. Ở đây cũng được khá nhiều du khách tò mò về phở ngô và mua ăn thử. Món phở ngô kết hợp hai yếu tố quan trọng của văn hóa ẩm thực Việt Nam: phở, biểu tượng quốc gia, và ngô, lương thực chính của dân tộc Mông. Sự kết hợp tinh tế này tạo ra một món ăn độc đáo, mang đậm hương vị và truyền thống của cả hai yếu tố. Bạn Hoàng Đức Giang sinh sống tại Hà Nội chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên em thưởng thức á, thì là nó dai hơn, rồi kêu là cái màu này nó cũng nhìn nó hay, kiểu như cảm tưởng như mình đang ăn mì, thì có vẻ vị thì nó như nó đậm hơn là phở phở thường, cảm giác nó hơi thanh hơn, cái này thì nó hơi đậm vị hơn một xíu, nên mình không phải nêm nhiều kiểu vậy. Với lại như là thịt, chắc thịt bò này nó sẽ kiểu nó như là nó gân hơn là cái phở thường.
Theo anh Hoàng Mạnh Cầm, bếp trưởng gian hàng phở ngô cho biết, ngô ở vùng cao nguyên đá Hà Giang được trồng hoàn toàn trong các khe đá, sinh trưởng và phát triển trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Chính vì thế, ngô ở đây có vị đậm đà và hương vị thơm ngon đặc trưng. Vị ngô trong từng sợi phở hòa quyện cùng hương vị của núi rừng Tây Bắc tạo cho du khách món phở độc đáo và ấn tượng. Phở ngô được làm như phở truyền thống, tuy nhiên do ngô có tính kết dính kém hơn gạo nên kỹ thuật làm ra món phở ngô cũng rất kỳ công. Anh Hoàng Mạnh Cầm cho biết.
Cái món phở ngô này nó có một cái đặc biệt, đó là quy trình làm nên nồi nước phở và cái sản phẩm phở ngô nó rất là khác. Bởi vì thứ nhất là nó phải là ngô địa phương, ngô người ta dân trồng, nó mang một cái hương vị nó thơm. Thứ hai nữa là nó có độ dẻo, tinh bột nó sẽ nhiều hơn so với ngô lai. Và cái quy trình làm nên cái phở ngô này thì nó rất là kỳ công. Thứ nhất là phải lựa chọn ngô, thứ hai nữa là cái thời gian ngâm ngô, làm sao nó đủ thời gian. Nên khi nó xay thật mịn, xay không khi xay bột xong thì bọn mình sẽ tráng thủ công tại bếp mang theo và sẽ phơi khô ở trên xào, nó rơi vào tầm 5-7 phút. Sau khi phơi xong đủ thời gian khô thì mình sẽ mang thái, chế biến thái tại bàn và sẽ đưa cho khách thưởng thức luôn.
Việc kết hợp ngô với phở đã tạo ra một câu chuyện mới về ẩm thực và văn hóa dân tộc, đồng thời nâng cao nhận thức về đa dạng văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Là một sản phẩm mới, anh Cầm mong muốn sản phẩm được du khách trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn. Anh Cầm chia sẻ.
Nếu như có dịp, mình vẫn mong muốn là cái phở ngô của mình được nhiều thực khách được biết đến nhiều hơn. Một dịp nào đấy gần đây nếu được trải nghiệm hoặc được mời, bọn mình vẫn sẽ tham gia. Bởi vì cái mong muốn lớn nhất của cái phở ngô Hơ Mông và cái khu nghỉ dưỡng bên mình là thực khách được biết nhiều hơn về phở ngô, bởi vì nó đang rất là mới. Nó hiện tại đến thời điểm này thì rất là ít khách người ta biết về cái phở ngô này, tạo ra những cái sản phẩm nó tâm huyết được khách hàng trong nước và thế giới lựa chọn.
Với hàng loạt các quán phở được mở ra khắp nơi trên thế giới, phở không còn là món ăn chỉ được tìm thấy trên các đường phố Việt Nam. Cho dù được làm ra ở ngay tại nhà hay nhà hàng, phở luôn luôn mang đến cho thực khách cảm giác ấm áp như chính tâm hồn của người Việt mộc mạc và hồn hậu. Phở thực sự là biểu tượng của nền văn hóa ẩm thực Việt, độc đáo và đầy lôi cuốn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị thính giả, theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 9 năm 2023 ước đạt 89,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023 ước đạt 1.223,8 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán năm và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.013,7 nghìn tỷ đồng, bằng 76% dự toán năm và giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu thô ước đạt 46 nghìn tỷ đồng, bằng 109,5% dự toán năm và giảm 22,5%. Cân đối thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 163,8 nghìn tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán năm, giảm 26,3%. Tổng cục Thống kê cho biết, chi ngân sách nhà nước bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định. Mercedes-Benz Việt Nam cho biết, bơm nhiên liệu trên các xe bị ảnh hưởng có thể không đáp ứng các thông số kỹ thuật. Do đó, chức năng bơm nhiên liệu có thể bị ảnh hưởng hoặc ngừng hoạt động. Theo Cục Đăng Kiểm, tại Việt Nam có tổng cộng 4.407 xe Mercedes-Benz thuộc hơn 10 dòng xe khác nhau được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu về, phân phối phải quay về xưởng để khắc phục lỗi bơm nhiên liệu. Chương trình kêu gọi các xe nằm trong diện ảnh hưởng được thực hiện từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2027. Thời gian kiểm tra khắc phục lỗi bơm nhiên liệu dự kiến khoảng 1,5 giờ cho mỗi xe và hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững rất cao, nhằm hướng đến cam kết năm 2050 giảm phát thải ròng carbon bằng không. Trong đó, quy mô nền kinh tế xanh từ 6,7 tỷ đô la Mỹ năm 2020 lên đến 300 tỷ đô la Mỹ trong tổng GDP quốc gia vào năm 2050. Để thực hiện hóa mục tiêu này, cần những bước đi đột phá, quyết liệt hơn nữa để thu hút đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh, đô thị, công trình xanh, tài chính xanh.
Theo các chuyên gia, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là yêu cầu xu thế mọi quốc gia đều mong muốn đạt được. Nhằm thực hiện hóa mục tiêu cam kết tại hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, Thủ tướng đã ký ban hành chiến lược xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Các ban ngành chức năng đã xây dựng kế hoạch hành động thực thi chiến lược này, trong đó có nhiều chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, hiện thực hóa 4 mục tiêu cụ thể: giảm phát thải khí thải nhà kính trên GDP, xanh hóa nền kinh tế, xanh hóa lối sống và tiêu dùng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
Nếu mà trước đây các cái doanh nghiệp khi mà thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng xanh gặp rất là nhiều khó khăn thách thức, nhưng cho đến bây giờ thì các doanh nghiệp đã biến những cái khó khăn thách thức đó thành những cái lợi thế cạnh tranh của mình, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư. Cho đến nay theo tính toán của chúng tôi, cái khu vực doanh nghiệp thì đã đầu tư khoảng độ 9 tỷ đô trong các lĩnh vực liên quan đến tăng trưởng xanh, ví dụ như là về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch hay là đầu tư các trang thiết bị để phục vụ cho kinh tế xanh. Cái con số này nó chiếm khoảng độ 2% GDP.
Con số thống kê cho thấy, tư duy của doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp nội và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong đầu tư sản xuất kinh doanh xanh đã chuyển biến nhưng còn chậm. Các nguyên nhân được chỉ rõ là do nhận thức chưa đồng đều, do thiếu nguồn lực, vốn và công nghệ, thiếu nhân lực thúc đẩy tiến trình xanh. Do đó, tiến sĩ Phạm Thu Phương, chuyên gia tăng trưởng xanh tài chính xanh lưu ý.
Để hướng tới cái mục tiêu phát triển bền vững thì tài chính xanh là một trong những yếu tố quan trọng nhất, nhưng nó phải đồng thời với sự kết hợp của tất cả các ban ngành khác. Làm thế nào để các đơn vị cung cấp phát triển sản phẩm tài chính xanh họ sẵn lòng đầu tư nghiên cứu để phát triển, cũng đồng thời cung cấp cái lợi ích và cái động lực như thế nào đủ để cho người tiêu dùng người ta cũng muốn sử dụng, thì lúc đó mới có thể sử dụng thực sự phát triển được. Chứ còn ví dụ chỉ nếu chỉ có toàn cơ quan chính phủ cung cấp các offer dịch vụ mà không có ai sử dụng thì cái đấy cũng là một cái thất bại của thị trường.
Đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, cùng những tác động mang tính chu kỳ của tiến trình tăng trưởng, phát triển, Việt Nam đang nỗ lực tái cơ cấu kinh tế với các mục tiêu xanh. Trong số những điều kiện cần như vốn, công nghệ, nhân lực, nhận thức, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương khẳng định.
Thúc đẩy tăng trưởng xanh, mặc dù đã đạt được những bước tiến quan trọng, Việt Nam vẫn cần giải quyết nhiều thách thức, trong đó sự phối hợp các nguồn lực giữa các bộ, ngành, địa phương, giữa khu vực công và khu vực tư, cũng như là trong bản thân khu vực tư, là một nhân tố then chốt. Việt Nam xác định với các nhiệm vụ xuyên suốt là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức để tham gia sâu hơn vào cấu trúc đầu tư, trật tự thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong các nhiệm vụ đó, chuyển đổi số được coi là một chiếc chìa khóa quan trọng. Doanh nghiệp là nhân tố trọng tâm. Bằng cách sử dụng các công nghệ số, nhà sản xuất có thể tối ưu hóa quy trình, từ đó giảm thiểu chất lượng chất thải, hàng tồn kho, thất thoát trong vận chuyển, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, phát hiện sớm và ngăn chặn các nguy cơ môi trường.
Việt Nam đã xây dựng khoảng 13.000 tiêu chuẩn và gần 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cùng mục đích xanh. Doanh nghiệp cùng người tiêu dùng vừa là chủ thể vừa là đối tác đều có thể tìm hiểu và thực hiện sản xuất tiêu dùng bền vững, đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn này. Điều quan trọng nhất ở giai đoạn hiện tại, theo các chuyên gia, vẫn là tăng cường ý thức trách nhiệm xã hội của tất cả các bên liên quan, vẫn là thay đổi nhận thức trước. Khi hành động xanh được thực thi từ sản xuất đến tiêu dùng, lợi thế tăng trưởng sẽ hiện hữu, tăng trưởng xanh mới có thể đạt được như kỳ vọng.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những ưu điểm, cuộc cách mạng số hóa trong lĩnh vực truyền hình đã và đang mang đến những thách thức chưa từng có trong việc bảo vệ bản quyền nội dung. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng hệ thống ngăn chặn vi phạm bản quyền, cùng các giải pháp mới để bảo vệ nội dung khỏi hàng loạt các rủi ro về xâm hại bản quyền. Tại tọa đàm giải bài toán bảo vệ bản quyền cho ngành công nghiệp âm nhạc, điện ảnh, truyền hình số do Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam và Thủ đô Multimedia phối hợp tổ chức mới đây tại Hà Nội, đông đảo các chuyên gia, luật sư, đại diện các nhà cung cấp nội dung trên nền tảng số chia sẻ về thực trạng vi phạm bản quyền, đặc biệt trong ngành âm nhạc, điện ảnh và truyền hình, và đề xuất giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi xâm phạm bản quyền. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Tọa đàm đã thu hút nhiều chuyên gia điện ảnh, truyền hình, truyền thông, công nghệ, luật sư và cả các nhà quản lý tham dự và đóng góp nhiều gợi mở, đề xuất nhằm tăng hiệu lực hiệu quả bảo vệ bản quyền cho ngành công nghiệp âm nhạc, điện ảnh, truyền hình số của Việt Nam trong thời gian tới. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam Vũ Kim Văn cho biết.
Điều chúng tôi thấy đáng mừng nhất trong thời gian qua đó là sau một thời gian truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, thì ý thức về vấn đề bảo vệ bản quyền đã được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam quan tâm ngày càng nhiều. Nhiều đơn vị đã chú ý hơn tới công tác bảo vệ bản quyền tác giả, đầu tư cho công tác pháp chế. Nhiều đơn vị đã cung cấp những giải pháp công nghệ để hỗ trợ hoạt động bảo vệ bản quyền. Và việc thay đổi nhận thức này là một cái nền tảng cơ sở hết sức quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp nội dung số tiến thêm những cái bước vững chắc trong việc bảo vệ bản quyền số trong thời gian tới.
Về thực trạng vi phạm bản quyền nội dung số và khó khăn trong việc ngăn chặn vi phạm bản quyền, ông Phạm Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra những số liệu thống kê đáng báo động. Hiện nay, vi phạm bản quyền diễn ra hết sức phức tạp. Có hàng loạt website vi phạm bản quyền, website lậu, các giải bóng đá cũng như phim điện ảnh, truyền hình. Mặc dù đã có rất nhiều giải pháp và sự chung tay của cộng đồng bảo vệ bản quyền, song hiệu quả vẫn ở quy mô nhỏ và chưa đủ để chặn đứng, đẩy lùi vi phạm bản quyền điện ảnh, âm nhạc và truyền hình số. Ông Phạm Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết.
Các website này họ thay đổi tên miền rất nhanh. Đặc biệt là các cái nhóm kín ở trong các cái mạng xã hội như là Telegram hoặc là Facebook, thì khi mà thay đổi tên miền thì họ thông báo trong cái hội nhóm ở Telegram này, thì tất cả những người xem đấy họ lại chuyển sang một cái tên miền mới rất là nhanh. Thế thì đây là cái mà hạn chế bất cập. Tuy nhiên thì cũng đạt được một số hiệu quả nhất định. Các hiệu quả là khi mà chúng tôi phối hợp cùng với cả Ca Cộng để mà ngăn chặn giải bóng đá ngoại hạng Anh thì số lượng các đường link vi phạm đã bị ngăn chặn. Thì khi khảo sát lại thì những người dùng Internet Việt Nam trả lời là 23% người được khảo sát trả lời là khi mà website bị truy cập ấy, thì họ sẽ bị chặn truy cập, thì họ sẽ thay đổi hành vi và họ sẽ chuyển sang sử dụng những cái dịch vụ chính thống hơn.
Trước vấn nạn vi phạm bản quyền nội dung số, ông Nguyễn Ngọc Hân, Tổng Giám đốc Thủ đô Multimedia đã chia sẻ giải pháp Sigma Multi DRM tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong bảo vệ bản quyền. Giải pháp có tên thương mại là Sigma Active Observers SAO, giúp các nhà sở hữu nội dung, các nền tảng phát hành nội dung trực tuyến có thể bảo vệ bản quyền các sản phẩm nội dung trên Internet. Đây là giải pháp đổi mới vượt xa hạn chế của các giải pháp DRM truyền thống, cung cấp một cơ chế phòng thủ linh hoạt và tích cực, chủ động phát hiện và thông báo các nguy cơ vi phạm bản quyền. Ông Nguyễn Ngọc Hân, Tổng Giám đốc Thủ đô Multimedia cho biết.
Giải pháp này thì là giải pháp có 3 lớp bảo vệ đầu tiên, và tôi gọi cái lớp bảo vệ thứ 3 đó là lớp bảo vệ chủ động quan sát, và giải pháp này đã được kiểm định bởi Cassasian. Và giải pháp bảo vệ bản quyền Sigma Multimedia của thủ đô thì đến thời điểm này đã được ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào để giải quyết những cái vấn đề phức tạp về vi phạm bản quyền. Và cái lớp quan sát chủ động này sẽ giúp nâng cao cái hiệu suất bảo vệ bản quyền, có nghĩa là giải pháp này sẽ quan sát toàn bộ cái quá trình đó trước khi mà cấp quyền.
Nhiều đại biểu khác như luật sư Phạm Thanh Thủy, phụ trách chống vi phạm bản quyền của Ca Cộng, bà Hoàng Thị Bích Hạnh, đại diện Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Phạm Anh Tuấn, đại diện FPT Play, ông Hoàng Đình Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cũng đóng góp cho tọa đàm các thông tin ý kiến đáng chú ý về mức độ nghiêm trọng của vi phạm bản quyền báo chí, nội dung giải trí trên Internet và những nỗ lực phối hợp ngăn chặn.
Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội, app Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 1 tháng 10, Trung Quốc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 1 tháng 10 năm 1949, 1 tháng 10 năm 2023. Các sự kiện chính thức chủ yếu diễn ra ở quảng trường Thiên An Môn và một số địa điểm khác ở thủ đô Bắc Kinh. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc như Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc, Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh cùng đại diện các giới xã hội. Azerbaijan thông báo một phái đoàn của Liên Hợp Quốc đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên trong vòng 30 năm tới vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh. Động thái này diễn ra sau khi gần như toàn bộ sắc tộc Armenia bỏ chạy kể từ khi Azerbaijan giành lại quyền kiểm soát toàn vùng lãnh thổ ly khai này. Giới quan sát cho rằng nếu toàn bộ 120.000 người sắc tộc Armenia đi theo hành lang Lachin tới Armenia, nước này có thể phải đương đầu với cuộc khủng hoảng nhân đạo. Truyền thông sở tại ghi nhận một vụ nổ lớn ở trung tâm thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ cùng hàng loạt tiếng súng sau đó. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận vụ nổ trên xảy ra ở khu vực gần tòa nhà quốc hội nước này ngày 1 tháng 10 là hành động tấn công khủng bố khiến hai cảnh sát bị thương. Theo kế hoạch, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ hè năm nay. Hà Lan đã chính thức dừng khai thác khí đốt tự nhiên từ mỏ Groningen ở miền Bắc nước này, mỏ khai thác khí đốt lớn nhất châu Âu. Việc khai thác mỏ trong suốt 60 năm qua là nguyên nhân gây ra nhiều trận động đất tại địa phương và có nguy cơ sẽ còn tiếp tục kéo dài. Quyết định đóng cửa mỏ được công bố từ năm 2018, nhưng đến năm 2022, giới chức Hà Lan buộc phải hoãn đóng các van do thị trường năng lượng toàn cầu bất ổn vì tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hội đồng EU cho biết, Bộ trưởng Nội vụ 27 quốc gia thành viên EU nhất trí gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời đối với tất cả người tị nạn Ukraine thêm một năm, từ ngày 4 tháng 3 năm 2024 đến ngày 4 tháng 3 năm 2025. Quy chế bảo vệ tạm thời cho phép tất cả những người tị nạn Ukraine cư trú tại EU tiếp cận thị trường lao động, nhà ở và giáo dục cho trẻ em. Người tị nạn được bảo vệ tạm thời cũng đủ điều kiện nhận hỗ trợ y tế và phúc lợi xã hội. Hơn 75 vụ cháy đã xảy ra trên toàn bang New South Wales của Australia trong ngày 1 tháng 10, khi sóng nhiệt và gió mạnh quay trở lại hoành hành tại bang này. Mức nhiệt cao nhất trong ngày lên tới hơn 30 độ C, có lúc gần 39 độ C. Hơn 800 lính cứu hỏa và chuyên gia đã được huy động tham gia chữa cháy. Lệnh cấm đốt lửa vẫn được duy trì ở 9 vùng. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 1 tháng 10 theo giờ địa phương, tức 11 giờ hôm qua theo giờ Việt Nam, tại câu lạc bộ Đêm Tiết ở thành phố Murcia, đông nam Tây Ban Nha. Sau khi khống chế được ngọn lửa và tiếp cận hiện trường vào trưa cùng ngày, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy các thi thể. Vụ cháy cũng đã khiến 4 người bị thương, gồm 2 phụ nữ và 2 nam giới, cả 4 đều bị ngạt khói. Lễ hội bia Đức, hay còn gọi là Oktoberfest, được biết đến là bản sắc văn hóa không thể thiếu của thành phố Munich nói riêng và bang Bayern nói chung. Với tuổi thọ hơn 200 năm, lễ hội luôn là tâm điểm thu hút hàng triệu tín đồ bia đến từ khắp nơi trên nước Đức, thậm chí nhiều nước trên thế giới. Được biết, trong lịch sử 200 năm, Oktoberfest đã bị hủy 26 lần do chiến tranh và đại dịch.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Sau trận thua thất vọng trước Sassuolo, Inter Milan quyết tâm giành trọn 3 điểm trong chuyến hành quân đến sân Salernitana tại giải bóng đá ngoại hạng Anh. Nhập cuộc đầy hứng khởi và liên tục dồn ép đối thủ, nhưng Inter lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Mãi đến phút 62, Lautaro Martin mới có thể chấp thời cơ mở tỷ số trận đấu trước khi oanh tạc màn lưới của Salernitana thêm 3 lần nữa ở phút 77, 85, 89, ấn định tỷ số 4-0. Với việc giành trọn 3 điểm, Milan dù không thể thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng ít nhất cũng đã phần nào lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Cùng kịch bản ở trận đấu gặp Lazio, Christian Pulisic mở tỷ số cho AC Milan ở phút 60 và tân binh Noah Okafor điền tên lên bảng điện tử ở những phút cuối của trận đấu, qua đó ấn định thắng lợi 2-0 chung cuộc. Kết quả này giúp họ tiếp tục cân bằng điểm số với Inter nhưng xếp sau do thua về hiệu số. Girona đang là một hiện tượng khi bất bại sau 7 vòng đấu với thành tích 6 trận thắng, 1 trận hòa và chiếm ngôi đầu bảng La Liga sau khi kết thúc vòng 7. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với Real Madrid tại vòng 8 La Liga, Girona gặp phải thử thách lớn trước đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha. Ngay phút 17, Bellingham kiến tạo cho Joselu dứt điểm thành bàn và chỉ 4 phút sau, Tetro Ameni ghi tên mình lên bảng điện tử với cú đánh đầu chính xác nhân đôi cách biệt. Tới phút 71, Bellingham ấn định tỷ số 3-0 với pha dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm sau đường chuyền của Joselu. 3 điểm từ trận đấu này giúp Los Blancos đòi lại ngôi đầu bảng La Liga khi hơn Barcelona 1 điểm, còn Girona tụt xuống vị trí thứ 3. Dù còn gần 1 tháng nữa mới diễn ra, nhưng kết quả của giải thưởng quả bóng vàng dường như đã được ấn định và ứng viên số 1 của mùa giải này không ai khác chính là Lionel Messi. Nhiều trang tin cho rằng tỷ lệ Messi được vinh danh lên tới 80%. Nếu chiến thắng mùa giải năm nay, Lionel Messi sẽ có lần thứ 8 giành về danh hiệu quả bóng vàng. Ứng viên tiếp theo là Erling Haaland, tiền đạo trẻ đã cùng Man City giành cú đúp ăn ba. Hạng mục dành cho nữ, Aitana Bonita gần như chắc chắn sẽ có được danh hiệu sau khi vô địch World Cup và lên ngôi tại Champions League trong năm 2023. Cô cũng thắng áp đảo tại giải thưởng cầu thủ nữ hay nhất UEFA cách đây chưa lâu.
Dự báo thời tiết. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, hôm nay thời tiết thành phố Hà Nội không mưa, trời mát, nhiệt độ 25 đến 28 độ C. Trưa và chiều mai, Hà Nội nắng oi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 đến 34 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 33 đến 35 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội có khả năng duy trì đến hết ngày 4 tháng 10. Sang ngày 5 tháng 10, Hà Nội mưa rào và dông vài nơi. Ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ yếu, Hà Nội gia tăng về lượng, diện mưa và nhiệt độ giảm dần từ ngày 6 tháng 10. Nhận định thời tiết tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời kỳ này không khí lạnh có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và cường độ. Nhiệt độ trung bình tại miền Bắc giảm dần về cuối tháng. Đặc biệt, đáng chú ý trong tháng 10, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Ngọc Bách Hoài Linh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.